Mời các bạn theo dõi tiếp tập 3 bộ truyện Phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 2, hồi 3, nghi ngờ khởi. Nhậm Hỏa Cuồng ngồi bên cạnh không hề nhìn vào bức tranh trên tay Lỗ Nhất Khí, bởi lẽ đây là bí mật của môn phái khác. Song ông ta lại rất tò mò về cuốn ban kinh trong tay Phó Lợi Khai. Bản thân Nhậm Hỏa Cuồng cũng có một cuốn ban kinh do Lỗ Thị Nghĩa tặng cho, với mong muốn ông ta hãy dành thời gian nghiên cứu những kỹ nghệ bên trong để sau này có thể trợ giúp Lỗ gia khi cần thiết. Lúc này, ông phát hiện thấy cuốn ban kinh trong tay Phó Lợi Khai có vẻ rẻ rặt hơn của mình rất nhiều. Bèn vươn cổ liếc xem, thấy nét chữ trong sách cũng nhỏ hơn thì cảm thấy rất lạ lùng, không hiểu nguyên nhân là do đâu. Có người đã nhìn thấu nỗi thắc mắc trong lòng ông ta. Quỷ Nhã Tam đang ngồi trên một gốc cây bên cạnh bèn lên tiếng: "Lão Nhậm, đừng nhìn nữa, đó là toàn bộ 6 công phu, còn chúng ta chỉ có phần tổng quát và một công phu thôi." Quỷ Nhã Tam đi theo Lỗ Nhất Khí đã hơn một tháng, bởi vậy khi Lỗ Nhất Khí dở cuốn ban kinh do Lỗ Thịnh Hiếu để lại, hắn đã nhìn ra sự khác biệt ở trong đó. Vậy mà hắn còn nói mình không phải đệ tử ban môn. Trong suốt những năm qua, Nhậm Hỏa Cuồng vẫn đi theo những nhóm đi rừng để kiếm kế sinh nhai, đã quen biết lái cỗ phó từ trước. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng gã thợ giống như lái buôn này lại có liên quan gì tới ban môn. Giờ nghe Quỷ Nhãn Tam nói vậy, ông ta đã chắc chắn gã lái cỗ kia đích thị là ban môn đệ tử. Đầu óc tinh nhanh của Phó Lợi Khai lập tức ý thức được rằng hai người kia đang nói tới cuốn sách trong tay mình. Khuôn mặt lệch vẹo bỗng thoáng ửng đỏ, thần thái cũng trở nên thiếu tự nhiên. Chợt bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Nhậm Hỏa Cuồng và Quỷ Nhãn Tam, lại thấy cơ mặt của lão mù khẽ giật giật như cảnh giác, thì gã vội vàng giải thích, vì nếu còn không nói e rằng sẽ có hiểu lầm. Sư phụ nuôi tôi khôn lớn, có dạy tôi một số kỹ thuật nghề mộc, song rất nhiều kỹ nghệ không cho phép tôi sử dụng trong lúc bình thường. Sư phụ không dạy chữ cho tôi, cũng không cho tôi đi học, nên cuốn sách này viết gì tôi đâu có biết. Lời giải thích rất hợp lý, song xem ra có phần khiên cưỡng. Mọi người đều trầm ngâm, không ai nói câu nào. Cuối cùng vẫn là Lỗ Nhất Khí lên tiếng trước, song giống như đang tự nhủ với chính mình. Tôi không phát hiện được điều gì từ bức tranh này cả. Nếu tìm được đến vùng đất mẹ, chưa biết chừng sẽ phát hiện được manh mối nào chăng. Cậu vừa dứt lời, cả Nhậm Hỏa Cuồng và Phó Lợi Khai gần như đồng thanh thốt lên: "Kim gia trại!" Kim gia trại chính là trại đàn bà, trại chủ cũng chính là bá chủ, là một người đàn bà tháo vát và xinh đẹp, tên gọi Thủy Băng Hoa. Trong vòng vài trăm dặm quanh đây, không ai không biết tiếng Thủy Đại Nương, bà chủ trại đàn bà. Năm xưa, cô ta mới kết hôn được 3 ngày, người chồng đã theo anh em chú bác ra quan ngoại làm ăn, hơn 2 năm trời vặt vô âm tín. Thủy Đại Nương bèn một thân một mình lặn lội đến tận quan ngoại tìm chồng, mới hay tin người chồng vừa tới quan ngoại đã bị cây đổ đè chết. Cô ta không quay về nữa, mà dẫn theo vài chục quả phụ và những người phụ nữ chưa tìm thấy chồng có nguy cơ thành quả phụ, tìm đến một thung lũng dựng trại trú lại. Trại này chính là một điểm nghỉ chân, cũng là một tổ ấm cho những kẻ cô đơn. Cánh đàn ông đói khát trong rừng có thể tìm tới đây để thỏa mãn mọi nhu cầu. Phó Lợi Khai lập tức nghĩ ngay tới Kim gia trại, bởi vì mấy chữ vùng đất mẹ đã khiến gã chợt nhớ đến cái trại để những người đàn bà phúc pháp trắng trẻo, nhớ tới vài ạ nhân tình đã lâu không gặp. Bất giác trên khuôn mặt thiếu tự nhiên của gã lộ ra một nét cười khả ố. Nhậm Hỏa Cuồng nghĩ tới Kim gia trại, vì ở đấy ngoài đàn bà còn có thể thu lượm được tin tức. Tất cả mọi tin tức sốt dẻo, quái lạ, mọi thông tin về địa giới hay đường đi trong vùng rừng núi quanh đây đều có thể lấy được từ trại đàn bà. Những gã đàn ông ra vào nơi đây không bao giờ hà tiện về những điều họ mắt thấy tai nghe với những cô nhân tình ngọt ngào. Đường tới Kim gia trại khá xa, đoàn người vẫn phải dò dẫm băng qua ngút ngàn rừng sâu tuyết phủ. Nhậm Hòa Cuồng quải gánh lò rèn dẫn đầu đoàn người. Hai anh em Tùng Đắc Lễ và Tùng Đắc Kim đi sau rốt. Hai gã thanh niên to cao lực lưỡng, dìu dắt sau lưng, vác theo hai chạc thông lá kim thật lớn, kéo lê theo sau để xóa dấu chân. Tùng Đắc Lễ chốc chốc lại vung khúc cây gõ vào những cây nhỏ ven đường, khiến tuyết phủ trên tán cây rơi xuống lả tả, phủ kín vết kéo của cành thông. Trời đã sầm tối, bọn họ vẫn ở trong rừng sâu, phóng mắt nhìn quanh không thấy một nóc nhà. Nhậm Hỏa Cuồng nói rằng với tốc độ như thế này, chí ít cũng phải quá nửa đêm mới tới được Kim gia trại. Lại thêm đêm đen rừng thẳm, núi dốc đường trơn, chỉ bằng tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau đi tiếp. Mọi người đều đồng ý. Hai anh em Tùng Đắc Lễ nhanh chóng tìm ra được một sườn dốc đứng cao hơn một trượng. Hai cây rìu vung lên loang loáng, thoát một cái đã đốn đổ hai cây thông tuyết cao lớn phía trước sườn dốc. Cây thông đổ xuống, thuận thế gác lên đỉnh dốc, tán lá tùm che dợp giống như một mái nhà lớn. Hai anh em Tùng Đắc Lễ lại lom khom chui xuống phía dưới tán cây. Một lúc sau hì hục lôi ra hàng bó lớn cành thông. Bọn họ đã dọn dẹp xong những cành cây chia ra phía dưới. Giờ đây cây thông đổ đã thực sự giống như một mái nhà. Quỷ Nhãn Tam nện cho chắc nền tuyết phía dưới tán cây. Còn Phó Lợi Khai dẫn anh em họ Tùng mang mớ cành thông mới chặt, cắm ở xung quanh thành một hàng rào. Nói rằng để đề phòng thú dữ tấn công. Nếu quả thực có thú dữ tới gần, khi vượt qua hàng rào hắn sẽ gây ra tiếng động. Lộ Nhất Khí cũng ôm một mớ cành cây đem cho ba người họ, tiện thể liếc mắt quan sát cách họ cắm rào. Không hề có bất cứ quy luật hay khẳng tướng nào. Xem ra đúng như những gì Phó Lợi Khai đã nói, gã chưa từng học ban kinh. Bên dưới tán cây, Nhậm Hỏa Cuồng đã bắt đầu nhóm bếp lò, rồi lôi ra một túi nhỏ khoai lang trong hòm mây bên đầu gánh còn lại, cho lên bếp nướng. Trong vùng rừng núi phương Bắc, đêm tối ập đến rất nhanh. Trong cả khu rừng chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất, bập bùng ẩn hiện dưới tán lá thông rậm rạp. Gió bắc rít lên thành tiếng, tựa như ma quỷ gào rít. Chốc chốc lại thổi bạt một đám tuyết từ trên tán lá rơi xuống rào rào, nghe như tiếng bước chân đang từ từ tiến lại. Mọi người đều túm tụm với nhau bên dưới tán cây, vây quanh lò lửa, cùng ăn khoai lang nướng. Chẳng phải bận tâm đến cái giá buốt của đêm tối rừng sâu, cũng không hề sợ hãi trước những âm thanh rờn rợn ở bên ngoài. Họ đều là những cao thủ giang hồ hoặc thợ rừng lão luyện, có thể phân biệt rõ từng loại âm thanh. Lộ Nhất Khí vừa chậm rãi ăn khoai, vừa kín đáo quan sát những người xung quanh. Có thể nhận ra, bọn họ hoặc là bản tính thô lỗ, hoặc là đang đói ngấu, nên ai nấy đều nhai nuốt nhồm nhoàm. Song Lộ Nhất Khí vẫn nhận ra một vài điểm bất thường. Thứ nhất là lão mù, lão ăn khoai mà cứ như nhai rơm, bộ dạng nửa như trầm tư nghĩ ngợi, nửa như đang nghe ngóng điều gì. Người bất thường thứ hai lại càng dễ nhận, đó là Quỷ Nhãn Tam. Hắn đang cắn một miếng khoai, có lẽ là do quá nóng, nên hắn há vội miệng ra mà hít hà, lưỡi thè cả ra ngoài. Mới đầu cậu cũng không để ý, song khi ánh mắt lướt qua, dường như có lờ mờ hai chữ khả nghi xuất hiện. Cậu vội lia ánh mắt trở lại, và đã nhìn thấy rõ ràng. Quỷ Nhãn Tam đang bấp máy với cậu mấy chữ. Cẩn thận, người khả nghi. Lộ Nhất Khí không đáp lại, cậu không biết phải ra hiệu thế nào trong khi miệng lúng búng đầy những khoai lang. Cậu chỉ biết nhìn thẳng vào con mắt có thể nhìn thấu đêm đen, rồi chớp mạnh một cái. Đêm đã về khuya, xung quanh tối đen như mực. Trước khi đi ngủ, Nhậm Hỏa Cuồng đã dùng cho than ủ kỹ bếp lò để lửa cháy liu riu. Nhưng giờ đây, trong bếp lò tới một đốm lửa cũng không nhìn thấy. Bỗng vọng lên một tiếng lách tách khe khẽ. Lộ Nhất Khí choàng tỉnh từ trong giấc ngủ chập chờn đầy cảnh giác. Gió đã ngừng thổi, không gian lặng phắc như tờ. Mới đầu, Lộ Nhất Khí ngỡ rằng âm thanh mơ hồ khi nãy là tiếng than lửa nổ trong lò. Nhưng ngay sau đó lại thêm một tiếng nữa, nghe rõ hơn nhiều, mà trong lò không hề có hoa lửa bắn ra. Cậu đã nhận ra, âm thanh vọng lại từ một chỗ xa hơn rất nhiều so với bếp lò, hình như xuất phát từ hàng rào cành thông ở bên ngoài. Những tiếng lách tách khe khẽ càng khiến cho không gian xung quanh tĩnh lặng đến đông cứng. Lỗ Nhất Khí cảm thấy quái lạ. Tại sao những cao thủ đang nằm ngay bên cạnh đều không hề phản ứng? Lúc này cậu mới cảm thấy một mình đối mặt với nguy hiểm là đáng sợ nhường nào. Lỗ Nhất Khí từ từ quay đầu lại, cũng từ từ rút khẩu bạc học đang giấu dưới thân mình ra. Bên ngoài tán cây rậm rạp loáng thoáng có một bóng đen to xù đang lay động, hệt như ác quỷ hắc ám đang múa vuốt nhe nanh. Bóng đen không hề phát ra một tiếng động, chỉ liên tục vừa lắc lư vừa nhích dần về phía Lỗ Nhất Khí từng chút một. Lỗ Nhất Khí nằm xuống, không dám cử động mạnh, chỉ khẽ khàng rút chốt an toàn của khẩu súng, rồi chậm chậm dịch chuyển nòng súng nhằm về phía bóng đen. Do không biết bóng đen đó là thứ gì, điểm yếu hại ở đâu, nên cậu chỉnh súng về chế độ bắn liên tục. Những cao thủ nằm bên cạnh vẫn không chút động tĩnh. Lỗ Nhất Khí khẽ với tay trái sang bên cạnh. Đó là vị trí của lão mù. Song tay cậu chỉ chạm vào khoảng không, lão mù đã biến mất. Lỗ Nhất Khí vội duỗi chân trái vươn ra phía ngoài. Quỷ Nhãn Tam lẽ ra phải nằm ở đó. Thói quen của hắn chính là luôn che chắn cho Lỗ Nhất Khí an toàn ở bên trong. Song lúc này, Quỷ Nhãn Tam cũng không thấy đâu nữa. Bóng đen đã tới sát tán cây, đã có thể nghe rõ tiếng lào xào do bóng đen quẹt qua cành lá. Lỗ Nhất Khí tựa sát lưng vào đá núi lạnh buốt, cầm chắc khẩu bạc học trong tay. Bỗng đột ngột vọng lên một tiếng rú ghê rợn, vang dội và rất đỗi chói tai, tựa như một mũi kiếm lạnh buốt đâm toạc màn đêm tĩnh mịch trong rừng thẳm. Trong tiếng rú còn xen lẫn cả tiếng ken két vô cùng quái dị, tựa như thú dữ mài vuốt, ma quỷ gặm xương. Tiếng rú chỉ vang lên trong khoảnh khắc, nhưng những âm thanh quái dị vẫn tiếp tục không ngừng. Nhưng rất nhanh, tiếng rú lại dội lên, khoảnh khắc gián đoạn vừa nãy tựa như chỉ là dừng lại lấy hơi. Bóng đen khựng lại hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa, gầm lên một tiếng trầm đục, rồi nửa thân trên đổ ập xuống, nằm sấp lên phía trên hai cây thông tuyết đổ nghiêng, ra sức tìm cách lách qua những khe hở rất hẹp, giữa những cành cây và thân cây rậm rạp để chui xuống phía dưới. Hai thân cây oằn hẳn xuống dưới sức nặng của bóng đen, phát ra những tiếng răng rắc ghê tai. Chính vào lúc này, lại thêm hai tiếng gầm rú vọng lên, hòa lẫn với tiếng rú ban đầu và những tiếng cọt kẹt ghê rợn, tiếp tục vang dội trong rừng thẳm núi sâu. Trước sau tiếp nối, trận trận gần xa, liên hồi không dứt. Những tiếng gầm rú đột ngột dường như đã khiến bóng đen kinh hãi. Nó đâm sầm về phía trước một cú. Chỉ nghe rắc một tiếng, một cây thông tuyết đã bị đè gãy gập. Song vừa đâm gãy thân cây, bóng đen lập tức quay đầu, quăng mình lăn lông lốc xuống sườn dốc. Thân hình tuy đồ sộ song di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã mất hút trong rừng sâu đen thẳm. Có bóng người xuất hiện trên đỉnh dốc ngay trên đầu Lỗ Nhất Khí. Đó là anh em họ Tùng. Hai anh em tung người nhảy thẳng xuống, rơi trên đống tuyết. Khi Lỗ Nhất Khí chui ra khỏi tán cây, Tùng Đắc Lễ đã châm lên một ngọn đuốc. Trong ánh lửa, họ nhìn thấy Phó Lợi Khai đứng bên sườn dốc cạnh đó. Nét mặt thiếu tự nhiên giờ đây tràn đầy nghi hoặc, miệng lẩm bẩm không ngừng. Sao thế nhỉ? Sao thế nhỉ? Không thể như vậy được. Không cần nói cũng biết, những âm thanh quái dị vừa rồi là do ba người họ tạo ra để xua đuổi quái thú. Không hiểu Phó Lợi Khai đã dùng thứ gì mài vào lưỡi cưa để phát ra những tiếng cọt kẹt ghê rợn nhường đó. Lỗ Nhất Khí không hỏi Phó Lợi Khai đang nghi hoặc điều gì, bởi trong cậu còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Quỷ Nhãn Tam và lão mù đã đi đâu? Cả Nhậm Hòa Cuồng cũng không thấy đâu nữa. Ai? Tùng Đắc Kim đột ngột quát lên, hạ thấp thân người, cây rìu cán dài đưa ngang trước ngực. Tùng Đắc Lễ vội cắm phập ngọn đuốc đang cầm trong tay phải vào đống tuyết để dập lửa, tay trái lập tức rút rìu, ở trong tư thế sẵn sàng tự như con báo chuẩn bị vồ mồi. Động tác của Phó Lợi Khai rõ ràng không nhanh nhẹn bằng hai gã thợ, tư thế phòng bị cũng đầy dẫy sơ hở. Gã đứng dang cả tay chân như hình chữ đại, hai tay giơ ngang, lưỡi cưa bên tay phải chắn trước mặt Lỗ Nhất Khí. Tuy làm như vậy có thể che chắn cho Lộ Nhất Khí đang đứng cách gã ba bước, song bản thân gã lại trở thành mục tiêu Lộ Liễu, cửa ngõ tinh hình. Từ phía sau một cây sam tuyết cao lớn ở phía nam, bỗng hiện ra hai cái bóng lênh khênh hệt như hồn quỷ. Một là lão mù thân thể tong teo như cây gậy, một là cây gậy thép mảnh khảnh dài nghêu như thân người lão. Lão mù dường như đang hồn hển. Với tuyệt kỹ khinh công thượng đẳng như của lão mà phải hào hển như vậy, chắc chắn là vừa phải chạy gấp một đoạn đường rất xa. Tùng Đắc Lễ lại châm bó đuốc vào bếp lò. Những đốm lửa yếu ớt mau chóng bén vào thân cây cháy bùng thành ngọn. Xem ra trên thân cây đã được bôi một loại dầu đặc biệt, hoặc là bản thân chất gỗ cực dễ bắt lửa. Lộ Nhất Khí lại quay sang quan sát lão mù. Lão đã thôi hồn hển. Bộ quần áo trên người lão vẫn đen trũ như màn đêm trong rừng thẳm, không có lấy một đốm tuyết dính vào. Lại một bộ mặt bóng nhẫy thò ra từ phía sau bụi cây rậm rạp, cách lão mù hơn chục bước chân. Chính là Nhậm Hòa Cuồng. Có thể nhận ra, thứ bóng ướt nhễ nhại trên khuôn mặt ông ta chính là mồ hôi. Thợ rèn vốn cả ngày làm việc bên bếp lò hừng hực, vốn dĩ chịu nóng rất giỏi, không dễ vã mồ hôi. Nhưng tại sao ông ta lại mồ hôi lướt mặt trong một đêm đông giá buốt nhường này? Người xuất hiện cuối cùng là Quỷ Nhãn Tam. Đã thấy cái bóng của hắn lững thững đi lại từ vạt rừng cây ở phía nam, cùng một hướng với lão mù, dáng vẻ vô cùng thận trọng, nhảy qua hố trũng, vòng qua đống tuyết, tốc độ chậm rãi hệt như đang tản bộ sau bữa ăn chiều. Song thế đi có phần quái lạ, đầu cúi gục, lầm lũi mà bước, tựa như một kẻ mất hồn, lại giống như một bóng ma không mặt. Nếu trong tay hắn không có cây vũ kim cương, trên lưng không khoác khẩu súng trường, hẳn Lộ Nhất Khí đã chĩa nòng súng về phía hắn. Lộ Nhất Khí cau mày nhíu trán, bộ óc bắt đầu cảm thấy bất lực. Trong khoảnh khắc, vô số hoài nghi và thắc mắc đã như một mớ bòng bong quấn chặt lấy cậu, nhất thời không thể gỡ ra. Cặp mắt bên to bên nhỏ của Phó Lợi Khai liên tục hấp háy theo ánh đuốc bập bùng, quét lên quét xuống trên những người vừa xuất hiện. Gã cười hai tiếng gượng gạo, rồi hỏi: "Các người đi đâu vậy, Mộng Du à?" Cơ thịt trên gò má lão mù giật lên vài cái, lão lên tiếng, giọng nói thâm trầm khác thường: "Ta ra đấy là một bãi, muốn không?" Quỷ Nhãn Tam đã dừng lại ngay sau lưng lão mù, lúc này mới chịu ngẩng cái đầu cúi gục lên, vẻ mặt thản nhiên như không, buông một câu gọn lọn: "Tôi cũng thế." Nhậm Hòa Cuồng bật cười ha hả, chừng như vô cùng đắc ý: "Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi ăn khoai lang thông phân nhuận ruột, té ra hai người cũng vậy." Tùng Đắc Kim đứng cạnh, nhìn điệu cười đắc ý của Nhậm Hòa Cuồng, bốp chát luôn một câu: "Đi cầu mà mặt té đầy mồ hôi, không đến nỗi máu té đầy mông đít đi chứ." "Hờ hờ." Nhậm Hòa Cuồng tuy không tỏ ý phật lòng, song tiếng cười đã nhỏ đi một chút, trở nên âm trầm khó hiểu. "Chúng ta đi thôi, ở đây rất nguy hiểm." Lão mù đột ngột lên tiếng, giọng đầy kích động xen lẫn vẻ kinh hãi. "Sao ông biết?" "Chúng tôi vừa mới bị một con gấu rất lớn tấn công đấy." Phó Lợi Khai hấp háy đôi mắt giảo hoạt, nhìn chằm chằm vào mặt lão mù. "Phó Lợi Khai, người Mộng Du à, thời tiết này gấu ngủ đông hết rồi, làm gì có chuyện chui khỏi hang mà vồ người. Chả nhẽ có con gấu cái ngửi thấy mùi đực từ ngươi mà mò đến." Nhậm Hòa Cuồng cao giọng, xem ra ông ta không thể tin vào lời lẽ của Phó Lợi Khai. "Vậy ông lại mà xem, nó vừa đập gãy cả cây thông kia kìa. Nếu chúng tôi không gây tiếng động để dọa nó chạy đi, không khéo lúc này nó đã nằm khểnh ở đây rồi." Nghe gã nói vậy, Quỷ Nhãn Tam và Nhậm Hòa Cuồng đều tiến lại gần thân cây bị đè gãy. Lão mù không đi lên cùng họ, mà tiến thẳng tới hàng rào cành thông, ngồi thụp xuống mò mẫm một hồi. "Không phải là gấu, dấu chân to hơn chân gấu rất nhiều." Lão mù thận trọng đưa tay sờ khẽ vào một dấu chân to đúng trên tuyết. Lão vừa lên tiếng, Tất cả mọi người đều kinh sợ, vội cúi xuống quan sát trên nền tuyết. Nhưng các dấu chân xung quanh đều đã bị mọi người xéo nát, nên nhìn không rõ. Duy chỉ lối vào của hàng rào là còn một hàng dấu chân rất rõ ràng, nên bọn họ đều chạy đến vây xung quanh lão mù. Thì tôi vừa nói đấy thôi, con gấu rất lớn. Thấy mọi người không tin, Phó Lợi Khai có vẻ hơi bực bội. Nhưng dấu chân không hề có vết móng, có vẻ giống dấu chân người đi ủng. Nhưng nếu là người, hình như lại to lớn thái quá. Nhậm Hòa Cuồng nói. Đúng vậy, dấu chân trên tuyết thực sự không giống chân gấu, có hình bầu dục tròn trịa không một góc cạnh, và quan trọng nhất là không hề có vết móng nhọn. Nếu nó là dấu chân gấu, hẳn là con gấu biết đi ủng. Quỷ Nhận Tam lên tiếng, vẻ mặt rất mực nghiêm túc. Đúng là gấu thực, không tin cứ hỏi Tùng Anh và Tùng Em. Lái gỗ Phó bắt đầu cuống. Cũng dễ hiểu thôi, khi người khác không tin vào điều mình tận mắt chứng kiến, bất kỳ ai cũng có phản ứng như vậy. Chúng tôi cũng không nhìn rõ, chỉ biết đó là một con vật rất to lớn. Câu trả lời của hai anh em họ Tùng nằm ngoài dự liệu của Phó Lợi Khai. Gã đứng ngẩn to te, không nói được lời nào. Lẽ nào gã đã sợ quá mà hoa mắt? Mặc kệ nó là giống gì, chúng ta vẫn phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Lộ Nhất Khí cũng đã lên tiếng. Hay là tìm một chỗ khác để nghỉ vậy? Tôi biết gần đây có một hốc đá kín gió, đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Tùng Đắc Lễ đề nghị. Gã có vẻ ngại ngần không dám băng rừng ngay trong đêm hôm khuya khoắt. Không được. Bây giờ thứ đáng sợ không phải là dã thú, mà là người. Đúng ra ngay từ lúc trời vừa tối chúng ta đã không nên dừng lại. Nhậm Hòa Cuồng nói xong, lập tức quẻ quang gánh lên vai, dẫn đầu đi luôn. Hai anh em họ Tùng chỉ còn biết cầm đuốc, đi song song ở phía sau. Lộ Nhất Khí đi sau anh em họ Tùng, nhìn vào dáng đi của họ. Cậu có phần cảm khái, khẽ nói với Quỷ Nhận Tam đang đi bên cạnh. Anh nhìn xem, đúng là anh em ruột có khác. Đến dáng đi cũng đối xứng đều tăm tắp. Họ đã đi lên sườn dốc được khoảng hơn chục bước, Lộ Nhất Khí bèn quay đầu lại quan sát. Rõ ràng sự thể có phần quái lạ, con người cũng rất khả nghi. Song cụ thể là người nào, là tình tiết nào, cậu lại không thể đoán ra. Đi trên đường rừng ngập tuyết giữa đêm đen thăm thẳm, thật khó có thể suy nghĩ cho thấu đáo kỹ càng. Cậu chỉ còn biết ghi nhớ kỹ từng tiểu tiết trong đầu, giống như đã từng ghi nhớ những ký hiệu văn tự chưa thể phá giải. Cậu tin rằng những tiểu tiết đó cũng giống như những ký hiệu văn tự bí hiểm, đến khi cần thiết chắc chắn sẽ hiện lên trong trí não để xác nhận hay giải thích cho một sự thực sau này. Khi mặt trời vừa ló dạng, những dãy nhà gỗ ngang dọc của Kim Gia Trại cũng đã hiện ra ngay trước mắt. Khu trại nằm gọn trong một thung lũng, núi non xung quanh không quá gập ghềnh, cũng không cao lắm. Mặt trời đã leo lên một sườn núi thoai thoải, rát lên toàn bộ khu trại một ánh vàng kim mờ ảo.